găng tay đó, thì họ sẽ không, từ ngày mình nộp đơn đó thì là họ sẽ gọi cho mình. Tuy nhiên thì trong cái thời gian mà ông Trump làm tổng thống một năm nay đó, thì anh thấy thì văn phòng thấy là những cái người khách họ nhận được cái những cái giấy tờ về di trú này kia nó cũng hơi chậm hơn. Thì một khi mà mình khi mình nộp cái đó rồi đó thì họ sẽ gửi cho mình lăn tay, tính từ ngày lăn tay đó mà em thấy 4 tháng mà họ không có gọi gì mình thì lúc đó sẽ đến lên trên trang nhà của sở di trú để xin cái hẹn đó, nó gọi là info pass đó, để mình hỏi thăm cái tình trạng hồ sơ của mình đến đâu, thì lúc đó người ta sẽ để ý đến cái hồ sơ của mình hơn, để mà hy vọng họ sẽ đẩy cái hồ sơ cho cái ngày phỏng vấn mình sớm hơn nhé.
Dạ,
thì bây giờ cái việc đầu tiên là tháng 6 này là em nộp đơn đi, mà đầy đủ những cái giấy tờ hình ảnh rồi tiền bạc này kia, xong rồi khi nộp đơn đăng tay rồi đó, nếu mà chẳng hạn như đợi đến tháng 10, tháng 11 mà không thấy họ gọi gì thì lúc đó gọi là vào đài tiếp nha.
Dạ, nếu mà lỡ mà tháng 5 này em muốn về Việt Nam 2 tháng, tháng 7 em qua thì sao anh?
Câu hỏi rất hay. Ok. Nếu mà tháng 7 muốn sang đây đó, thì như lần trước đó là mình có nói chuyện với lại chính nhà Đồng Hương trên đài rồi. Thì nếu mình đi về Việt Nam, nhiều khi mình có những công việc này cần thiết không đợi được đó. Tháng 7 về lại đây, thì lúc đó đó em phải đợi đến tháng 10 em mới nộp đơn được vào nha. Phải 3 tháng. Trở lại Mỹ phải ở thêm 3 tháng nữa rồi mình cũng mới nộp cái đơn nhập tịch được.
Dạ. Dạ, tại em muốn có chỗ nào mà nó dạy về mấy cái này không anh ạ? Chỗ anh có dạy.
Cái đó hỏi anh Hoàng Tiến ở bên Dallas, anh Hoàng Tiến rõ hơn anh. Thứ hai nữa là em yên tâm. Thứ hai thật ra là bây giờ nếu mà em chịu khó đó, thì để ý là những cái chỗ nhà thờ nhiều khi tổ chức trong hội đoàn họ cũng tổ chức những cái lớp đó. Thêm nữa đó, khi em lên trên trang nhà của sở di trú đó, tức là anh biết mình tiếng Mỹ là www.uscis.gov.gov đấy là Việt Nam, là www.uscis.gov đó. Thì nó có rất là nhiều những cái tài liệu để mà mình ôn, thành ra cái quan trọng là có dành giờ để mà ôn, với lại cứ bật to lên, cứ người ta dạy thế nào mình và lặp lại và học ôn những cái lịch sử cái câu hỏi trên đó. Cái quan trọng là khi em làm cái đơn đó, thì là giữ lại cái đơn đó và đọc học kỹ cái đơn của mình. Khi mà điền đơn thì gần như tất cả những phần nào trong đơn đều phải ghi thật là rõ ràng, xong rồi phải tập thì thành ra chịu khó. Cái quan trọng là phải chịu khó tập đó, thì biết là em trẻ thì cái vấn đề mà em chịu khó học thì sẽ nhớ không đến nỗi là đâu, tại vì trong văn phòng của luật sư bên này thì nhiều khi huấn luyện các bác các cô chú tuổi nghĩa là 70 tuổi hơn á, mà không có xin được cái đặc miễn nào hết cả, thì họ vẫn có thể học đủ để mà thi nhập tịch Hoa Kỳ. Dĩ nhiên thời lúc này thì bên Cali cái cách họ hỏi thì nó khó hơn là cái cách B khoảng chừng 5 năm. Để cũng nói bạn nó qua bên Hoàng Tín nó lại cho em rõ. Chỉ khó học thôi, chỉ khó học là cái quan trọng nhất nhé.
Dạ, ok. Dạ, cảm ơn anh nhiều
nha. Dạ, vâng. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình này nha. Dạ, vâng. Chúc chị may mắn. Dạ, vâng. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Và hy vọng trong lần sau thì quý vị nhớ gọi vào để tham gia sớm trong cái chương trình Những Điều Luật với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nha. Chúc luật sư có được một ngày vui nè. Xin được mời luật sư gửi lời chào nhé.
Vâng, thì cái lời chót lúc nãy nghe đang nói chuyện qua về cái vấn đề DACA với lại cái chuyện ngân sách của chính quyền đó, thì chúng ta cái điểm chúng tôi cũng muốn cứ nhắc nhở, cũng kiểu như là cứ nhắc lại với lại quý thính giả Đồng Hương đó, là vì những việc đó chúng ta thấy rằng khi chúng ta quan tâm chuyện gì đó thì quý vị gọi thẳng trực tiếp vào cái văn phòng của quý vị dân cử liên bang tại địa phương của quý vị đó. Thứ hai nữa là nếu mà mạnh hơn nữa thì chúng ta có thể đặt vấn đề đó yêu cầu đối với lại người đại diện trong cộng đồng. Thì khi đại diện cho cộng đồng mà nói chuyện với lại các vị dân cử liên bang thì họ biết là đằng sau cái tiếng nói của vị đại diện của chúng ta nó có cả một cộng đồng như vậy, thì cái tiếng nói nó sẽ có trọng lượng hơn và những cái quyền lợi của chúng ta nó sẽ được thí dụ như chúng ta thấy là cái đạo luật DACA nó chả liên quan gì đến cộng đồng Việt Nam cả, nhưng mà nó cho thấy rằng là nếu có những cái gì mà chúng ta liên quan đến, mà chúng ta tập cái bài học tham gia vào cái một cái đất nước dân chủ như vậy, khi chúng ta có tiếng nói thì chúng ta mới thấy rằng là cái tiếng nói của người dân ở đây nó có tầm quan trọng như vậy, và như vậy chúng ta mới thấy thương, thấy tội nghiệp cho cái tiếng nói của những người đồng bào chúng ta trong nước, và vậy chúng ta mới có thể khuyến khích chính cá nhân chúng ta cũng như là con em chúng ta tham gia những sinh hoạt cộng đồng, cũng như là tham gia với tất cả những sinh hoạt ở Hoa Kỳ này, cũng như là những sinh hoạt đấu tranh ở trong nước, thì như vậy người dân ở khắp mọi nơi họ cũng được hưởng những cái quyền lợi như chúng ta đang hưởng được đây. Và trong tinh thần đó, chúng tôi xin lưu luyến chia tay cùng với quý vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chào anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chúc luật sư một ngày vui. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi nhé.